Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 49. Tóm lược về việc cử hành phục vụ của Hội Thánh, phần tiếp theo. Các ảnh tượng thánh hiện diện trong các thánh đường và trong nhà của chúng ta có một mục đích khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin và mầu nhiệm của Đức Kitô. Qua hình ảnh của Đức Kitô và các công trình cứu độ của Người, chúng ta tôn thờ chính Người. Qua các ảnh tượng thánh của Mẹ Thiên Chúa, của các thiên thần và của các thánh, chúng ta tôn kính những vị mà các ảnh tượng này biểu thị. Chúa Nhật, ngày của Chúa, là ngày chính yếu để cử hành bí tích thánh thể, vì là ngày của mầu nhiệm phục sinh. Đó là ngày quy tụ cộng đoàn phục vụ, ngày của gia đình Kitô giáo, ngày của niềm vui và ngày nghỉ việc. Ngày Chúa Nhật là nền tảng và cốt lõi của cả năm phục vụ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1192 và 1193. Tháng 11. Ý cầu nguyện. Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ hai, các thánh nam nữ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể đến nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 2, thứ 3, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3, thứ 4, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Mùng 4, thứ 5 đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ 6 đầu tháng. Mùng 6, thứ 7 đầu tháng. Mùng 7 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 31 thường niên năm B.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, một học giả Kinh Thánh đã nói, thông điệp của Kinh Thánh từ trang đầu cho đến trang cuối là tình yêu. Thật vậy, tình yêu là thông điệp chính của Kitô giáo, những cái khác chỉ là bình giải mà thôi. Không có giáo lý hay nghi lễ thực hành nào đẹp lòng Chúa hơn ngoài tình yêu. Vì thế, sự hoàn thiện của đời sống Kitô hữu, cốt yếu là ở đức ái. Đức ái là nền tảng, là trung tâm, là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Vì lý do này, đạo của Chúa Giêsu còn được gọi là đạo yêu thương. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cắt riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người, các này hay các khác, bị ảnh hưởng bởi nạn dịch COVID-19 hiện nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Chúa Giêsu Kitô,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đề Nghị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà ta truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chết các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài. Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn. Như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật. Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền dạy cho ngươi hôm nay phải ghi tạc vào lòng. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế, vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Đức Kitô, vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến cùng với Thiên Chúa. Vì Người hằng sống để truyền cầu cho chúng ta, phải vì chúng ta cần một vị Thượng Đế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi, và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hàng ngày dâng lên của lễ, trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng. Thì người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau lề luật thì đặt người con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Và ơn Chúa.
Anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa ngài: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài ngươi chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ra ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những nhiệm vụ chính của chúng ta trong cuộc sống là xác định điều nào quan trọng hơn và điều nào ít quan trọng hơn, điều nào là chính, điều nào là phụ, điều nào là trung tâm, điều nào chỉ là bên lề. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Ngay từ những thế kỷ đầu, giáo hội đã xác tín niềm tin cốt lõi của mình. Điều này dẫn đến việc hình thành các tín điều và biểu thức đức tin mà chúng ta tuyên xưng vào mỗi Chúa Nhật hiện nay. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái cũng có mối quan tâm tương tự. Họ muốn đi đến điều cốt lõi đức tin của họ. Có tất cả 613 điều răn trong luật Do Thái, trong đó 365 điều cấm và 248 điều luật khuyên. Mọi người muốn biết điều gì thực sự là quan trọng và điều gì ít quan trọng hơn trước hàng trăm điều luật như vậy. Mối quan tâm này nằm đằng sau câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đã tóm lược 613 điều răn này, chỉ còn hai điều răn lớn về tình yêu bằng cách trước hết trích dẫn sách Đệ Nhị Luật mà bài đọc 1 đã nhắc đến. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Đây chính là lời kinh Shema, có nghĩa là hãy nghe đây của người Do Thái. Nó tạo thành tín điều cơ bản của Do Thái giáo, tương tự như kinh Tinh Kính của chúng ta. Nó được những người Do Thái ngoan đạo đọc hàng ngày, và đó cũng là lời nói sau cùng của họ trước khi chết vì tình yêu với Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi dân Israel kết hợp với tình yêu trọn vẹn của người. Sau đó, Chúa Giêsu trích dẫn thêm sách Lê-vi cho điều răn thứ hai. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Chúa Giêsu đề cập đến hai đoạn kinh thánh này và kết hợp chúng lại để tạo thành hai khuôn mặt của điều răn lớn nhất về tình yêu. Nó tựa như hai thanh gỗ làm nên thập giá Chúa Giêsu. Chúng ta biết mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm tình yêu. Thanh gỗ dọc hướng tình yêu lên Thiên Chúa và thanh gỗ ngang hướng tình yêu đến với tha nhân. Đối với Chúa Giêsu, hai chiều kích giới răn yêu thương này làm nên ý nghĩa đích thực của người Kitô hữu. Nói cách khác, nếu chúng ta thực sự muốn giản lược những gì mà Chúa muốn ở nơi chúng ta, thì đó chính là tình yêu. Tình yêu là trung tâm của luật Do Thái, và tất nhiên, tình yêu cũng là trung tâm sứ điệp của Chúa Giêsu. Thực ra, chỉ có một điều răn duy nhất mà thôi, đó là giới răn yêu thương. Sở dĩ có sự phân biệt hai điều răn là vì hai đối tượng của một tình yêu, mến Chúa và yêu người. Nhưng vấn đề là, trong thế giới tục hóa chúng ta đang sống, người ta có xu hướng tách rời hai điều răn này, tức là tách rời tôn giáo với xã hội. Có những người chỉ dành tình yêu cho Chúa, họ chỉ muốn sống cho một mình Chúa và dành cả ngày để cầu nguyện. Họ không muốn người khác bước vào cuộc đời họ, bởi vì họ cho rằng người khác chỉ làm phiền họ và khiến họ sao lãng Thiên Chúa. Nếu chúng ta thỉnh cầu họ giúp một điều gì đó, họ sẽ nói, tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, thế thôi. Loại suy nghĩ này là sự ích kỷ. Cũng có những người làm ngược lại, họ tham gia hoàn toàn vào việc giúp đỡ mọi người, cả ngày lẫn đêm. Họ bận rộn đến mức không có thời gian để cầu nguyện, để đi nhà thờ. Họ nói, công việc của tôi là lời cầu nguyện rồi. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Chúng ta không thể làm công việc của Chúa mà không có Chúa. Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng, hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và đồng thời yêu tha nhân như chính mình ngươi. Một vị thánh đã diễn tả điều răn yêu thương này như sau. Chúng ta chắp tay cầu nguyện trong nhà thờ và sau đó chúng ta mở tay cho những người khác bên ngoài nhà thờ. Chúng ta không thể yêu Chúa nếu không yêu mọi người, và chúng ta cũng không thể yêu mọi người nếu chúng ta không yêu Chúa. Đối với Chúa Giêsu, không thể có tình yêu đích thực của Thiên Chúa trừ khi tình yêu đó được bày tỏ nơi người thân cận. Thánh Gioan trong thư thứ nhất cũng nói như vậy. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Khi người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu trong các giới răn điều nào trọng nhất, thì nó cũng giống như chúng ta đặt câu hỏi, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta?
Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này rất rõ ràng và đơn giản. Đó là tình yêu. Chúa Giêsu coi tình yêu là điều răn cơ bản nhất. Thánh Phaolô cũng xác nhận như vậy trong thư thứ nhất Côrintô. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng quan trọng hơn cả là đức mến. Trong điều răn thứ nhất, chúng ta được yêu cầu đặt Thiên Chúa lên vị trí hàng đầu, là quan trọng nhất trong cuộc sống. Chỉ một mình Thiên Chúa được yêu thương với tất cả con người chúng ta. Chỉ khi yêu mến Chúa hết mình, hiến dâng cho Chúa những gì thuộc về Ngài, chúng ta mới có thể nhận ra Chúa nơi mình và nơi tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa là nguồn cảm hứng và là nền tảng cho tình yêu của chúng ta đối với người khác. Đôi khi, chúng ta thờ phượng Chúa trên phương diện tuân thủ luật pháp. Dường như chúng ta dự lễ Chúa Nhật để chu toàn bổn phận giữ ngày Chúa Nhật. Hay chúng ta tham dự nghi thức tuần thánh chỉ để hoàn thành nghĩa vụ mùa phục sinh mà không có tình yêu với Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng ta chưa yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực chúng ta. Là một Kitô hữu, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì xuất phát từ cảm giác bị ép buộc, nhưng nên xuất phát từ tình yêu với Thiên Chúa và với người thân cận. Thực ra, tình yêu là điều cốt lõi của điều răn, còn điều răn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tuân giữ giới răn không phải là nghĩa vụ đầu tiên của người Kitô hữu, nhưng chính là tình yêu. Vì thế, đời sống đạo của người Kitô hữu phải là sự tăng trưởng tình yêu và các cách thức mới thể hiện tình yêu. Chúa Giêsu đã yêu Chúa Cha bằng cách vâng phục kế hoạch cứu độ của Người, và Chúa Giêsu cũng yêu thương chúng ta bằng cách đón nhận thập giá. Chúng ta cũng biết tại sao Chúa Giêsu không xuống khỏi thập giá trước những lời thách thức của các thượng tế và kinh sư. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Đó chính là tình yêu. Chính tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại đã giữ Chúa trên thập giá, chứ không phải là những chiếc đinh. Đây là loại tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống, và tình yêu này đưa chúng ta đến điều răn thứ nhất, liên quan đến mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chính mối tương quan của chúng ta với Chúa sẽ giúp chúng ta có thể yêu thương người khác theo cách hiến thân đại lượng như vậy. Đó là lý do tại sao yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi là điều răn lớn nhất và thứ nhất trong các điều răn. Trước khi kết thúc, xin chia sẻ những lời này để chúng ta cùng suy gẫm. Tôi lên núi tìm sự khôn ngoan nhưng không thấy. Tôi xuống biển tìm sự bình yên nhưng vô ích. Tôi vào nhà thờ để tìm Chúa nhưng không gặp. Tôi đi đến với tha nhân và tôi tìm thấy cả ba. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bờ
lời theo Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thề trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Ki-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong người kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tình yêu là một hồng ân cao cả Chúa ban, để nhờ biết mến Chúa yêu người mà cuộc đời chúng ta được hạnh phúc toàn vẹn. Chúng ta ngợi khen tình yêu Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết thực thi lòng mến Chúa yêu người, để hội thánh ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp chân lý và tình yêu giữa thế gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói với luật sĩ, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Xin cho con người ngày nay biết dùng ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại mà lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc, để xây dựng một thế giới khoan dung, huynh đệ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa dạy, hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Xin cho những người đang cô đơn hoặc bị chà đạp phẩm giá được nhiều người quan tâm thăm hỏi và nâng đỡ, để họ tìm lại lòng tự trọng và niềm vui sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu. Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng mến Chúa yêu người, để làm cuộc đời chúng ta nên của lễ thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa mà xin ơn cứu độ cho thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hân hoan thực thi giới luật mến Chúa yêu người, không chỉ như bổn phận nặng nề, nhưng như một ân huệ cao cả Chúa ban, để chúng con được chia sẻ bản tính thần linh của Chúa và hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lên cha, lạy lễ anh theo chiều.
chị em hay cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ mời tay Cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh kiệu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ân phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúa đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và lên tên Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình vào thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.